Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, nhận biết bí quyết được ngũ phúc. Người Việt và Trung Quốc rất quen với câu ngũ phúc lâm môn, nghĩa là năm điều phúc đến nhà. Là con người nói chung, ai cũng mong ước được những điều tốt đẹp đến với mình. Đây là điều chính đáng. Tuy nhiên, mong muốn của người đời cũng chỉ là mong muốn, còn ngũ phúc có đến hay không lại là một chuyện khác. Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên con người, cho nên Ngài biết rõ những điều con dân Chúa là những người yêu Ngài, mong ước và những điều chúng ta cần. Vì thế, Ngài ban cho chúng ta bí quyết để có thể biến những ước mơ thành hiện thực. Bí quyết đó được ghi trong Châm Ngôn chương 3, từ câu 1 đến câu 10. Chúng ta sẽ lần lượt học để thấy Chúa ban cho người yêu Ngài những bí quyết để trường thọ, hạnh phúc, thành công, an khương và thịnh vượng. Bí quyết thứ nhất, bí quyết được trường thọ. Châm Ngôn chương 3 từ câu 1 đến câu 2 chép rằng: Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta. Lòng con khá giữ các mệnh lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an. Trước giả Châm Ngôn được Chúa ban cho sự khôn ngoan, đến nỗi trước và sau ông không ai có thể sánh bằng. Nhờ đó, ông có thể nhìn xa trông rộng. Qua hai câu kinh thánh này, ông khuyên chúng ta điều gì? Điều thứ nhất, chớ quên sự khuyên dạy ta. Trong cuộc sống, người ta thường quên những điều đáng nhớ, nhưng lại nhớ những điều đáng quên. Chính vì vậy mà Chúa dùng vua Salomon khuyên con dân Chúa chớ quên sự khuyên dạy của Ngài, nghĩa là họ phải ghi nhớ lời Chúa trong tâm trí và tấm lòng. Lời Chúa rất là quan trọng cho đời sống tâm linh của người yêu Chúa. Lời Chúa được ví sánh như sữa thiêng liêng của đạo hay thức ăn đặc, theo Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 2, Hê-bơ-rơ chương 5 từ câu 12 đến câu 14, để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta, khiến chúng ta ngày càng tin kính Chúa hơn và có đời sống đạo đức tốt đẹp, trở thành những con người hữu ích cho Chúa, gia đình và xã hội. Lời Chúa là ngọn đèn soi lối cho chúng ta trong thế gian tăm tối tội lỗi này, theo Thi Thiên chương 119 câu 105, là khuôn vàng thước ngọc cho chúng ta và là vũ khí thuộc linh giúp chúng ta chiến thắng cám dỗ, theo Ê-phê-sô chương 6 câu 17. Khi Chúa Giê-xu bị Sa-tan cám dỗ, Ngài dùng lời Đức Chúa Trời để đắc thắng. Trước giả Thi Thiên chương 119 câu 11 cũng kinh nghiệm rằng: Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Lời Chúa phán với ông Giô-suê rằng: Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Theo Giô-suê chương 1 câu 8. Lúc xin tiền, quan tòa Hugo Black thuộc tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Ông nổi tiếng vì tinh thần triệt để tôn trọng hiến pháp, đến độ lúc nào cũng mang theo một bản hiến pháp trong mình. Một buổi sáng nọ, nhà báo Sydney Zion thấy quan tòa Black đang đứng trong hành lang tối cao pháp viện với điệu bộ lúng túng, hết sờ túi áo, lại mở cặp giấy lục soát như đang kiếm một cái gì quan trọng lắm. Nhà báo Zion tiến lại gần và hỏi: Thưa ông, hình như ông làm mất một vật gì phải không? Không biết tôi có thể giúp được gì cho ông? Quan tòa Black ngẩng lên và nói, có lẽ sáng nay tôi bỏ quên bản hiến pháp ở nhà. Rồi quan tòa ngó ngay vào mặt nhà báo và hỏi, làm ơn cho tôi mượn bản hiến pháp của ông có được không? Nhiệm vụ của tối cao pháp viện là bảo vệ hiến pháp, giữ cho cả ba ngành lập pháp, tư pháp và hành pháp đều không vi phạm hiến pháp. Vì lúc nào cũng coi bản hiến pháp là kim chỉ nam của mình, cho nên quan tòa Hugo Black luôn luôn mang theo một bản để tra cứu, để khỏi xảy ra những vụ lỡ lầm, có thể đưa đến quyết định sai trái hiến pháp. Để có những quyết định không sai trật lời Chúa, chúng ta phải chuyên tâm, học, đọc, suy ngẫm lời Chúa hằng ngày, như vua David. Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao, trọn ngày tôi suy ngẫm luật pháp ấy. Theo Thi Thiên chương 119, câu 97. Có như vậy, chúng ta mới có thể nhớ lời Chúa và thực hành trong cuộc sống, hầu cho chúng ta được phước và được may mắn trên con đường mình. Điều thứ hai, lòng con khá giữ các mệnh lệnh ta. Nghĩa là con dân Chúa phải vâng giữ lời Chúa dạy, tức là áp dụng vào đời sống hằng ngày. Chúa Giêsu phán rằng, vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan, cất nhà mình trên vần đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, song không sập, vì đã cất trên đá. Theo Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 24 đến câu 25. Người nào làm theo lời Chúa dạy sẽ bình an và vững vàng trước phong ba bão táp của cuộc đời. Ông Gia-cơ chương 2 từ câu 22 đến câu 25 dạy rằng, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Khi nhớ và thực hành lời Chúa, chúng ta sẽ được trường thọ và lòng đầy bình an, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an. Không phải là sống mãi, sống lâu, nhưng là sống đủ những ngày Chúa ban cho mỗi người trên đất một cách bình an, vui thỏa. Tại sao khi học lời Chúa dạy, đem đến kết quả tốt đẹp như thế? Bởi vì lời Chúa dạy cách chúng ta đối với Chúa, đó là hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đối với mọi người thì Chúa dạy phải yêu kẻ lân cận như mình. Theo Ma-thi-ơ chương 22, câu 37-39. Đối với ông bà, cha mẹ thì chúng ta phải hiếu kính. Theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 12. Chúa dạy cả cách ăn uống chứ không phải cái gì cũng đưa vào miệng. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 31 chép rằng: vậy anh em, hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Cách chúng ta làm việc và nghỉ ngơi. Chúa dạy chúng ta chỉ làm việc 6 ngày trong một tuần. Ngày Chủ nhật nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa, như lời Chúa dạy rằng: chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Theo Hebrew chương 10 câu 25, vân vân. Khi chúng ta thực hành điều Chúa dạy, trên thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, dưới thì hòa bình với mọi người. Đời sống thể xác và tâm linh quân bình, ăn uống đúng cách, làm việc điều độ, thì tâm hồn chúng ta sẽ tràn ngập sự bình an, vui thỏa nơi Ngài, khiến thân thể khỏe mạnh và sống an vui, như lời Chúa hằng hữu hứa với dân Do Thái rằng: vả, này là điều răn, luật lệ và mệnh lệnh mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy, hầu cho ngươi kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, trọn đời ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu ngày. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 từ câu 1 đến câu 2. một ký giả vào viện dưỡng lão để phỏng vấn một số người trong viện về sức khỏe. Đầu tiên, anh đến gần một ông lão râu tóc bạc phơ, nhưng trông vẫn còn tráng kiện, đang ngồi quạt phe phẩy bên hồ nước. Anh hỏi: "Thưa cụ, xin cụ cho biết năm nay cụ bao nhiêu tuổi ạ?" Ông lão đáp: "Lão hả? Năm nay lão 94 tuổi rồi. Mà anh có biết tại sao lão thọ thế này không? Cả đời của lão không uống một ly rượu nào, không hút một điếu thuốc nào, và sáng nào cũng cầu nguyện, cũng như đọc kinh thánh." Ký giả vừa ghi chép vừa nói: "Hay thật, tôi sẽ phổ biến bí quyết trường thọ này lên báo." Sau đó anh ký giả đến phỏng vấn một ông lão khác. Ông này yếu quá, đi lảo đảo như say rượu. Hai mép ông lão sùi bọt trắng, run rẩy, thở phì phào, thì thầm nói với anh ký giả: "Tôi có nghe câu chuyện của ông lão kia, và lão ấy đã nói với anh bí quyết để được trường thọ. Đừng tin ông ấy mà về đăng báo lừa dối độc giả. Hãy coi tôi, chả phải kiêng cử gì cả. Ngay từ khi lên 9 tuổi, tôi đã uống mỗi ngày 2 ly rượu mạnh. Ngày nào tôi cũng hút ít nhất 2 bao thuốc lá. Bất cứ người nào chịu tôi là tôi thương liền. Tôi chẳng bao giờ cầu nguyện như lão ấy cả." Ký giả trố mắt lấy làm lạ hỏi: "Thật lạ lùng, thế năm nay cụ được 80 tuổi chưa ạ?" Ông lão nói: "Tuổi tôi hả? Năm nay 49 tuổi." Ngày nay vẫn còn có nhiều người phung phí sức lực của mình trong men rượu, thuốc lá và những thú vui của đời này, cho nên dù tuổi đời chưa được bao nhiêu mà họ đã như ông cụ. Những ngày sống trên đất của mỗi người là do Chúa ban cho, không ai giống ai. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta chỉ mong muốn được phước sống thật lâu hoặc trường sinh bất lão. Nhưng những mong muốn ấy chưa chắc đã được gọi là phúc nếu không sống theo lời Chúa. Khi chúng ta làm theo lời Chúa dạy một cách đầy đủ trọn vẹn, chứ không phải là nửa vời, sống tích cực theo lời Chúa dạy, thì đó là bí quyết khiến cho chúng ta sống trọn những ngày Chúa ban cho và sống bình an vui thỏa. Thật là mâu thuẫn nếu chúng ta nói yêu Chúa mà không yêu lời Chúa và không sống theo lời Chúa dạy. Chúa yêu chúng ta, đã ban cho chúng ta bí quyết để sống phước hạnh trong những ngày trên đất. Mong rằng bạn và tôi cứ hết lòng yêu Chúa và nhận biết phước hạnh Chúa ban cho qua lời Ngài dạy trong Châm ngôn chương 3 từ câu 1 đến câu 2. "Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mệnh lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an." Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục học chủ đề "Yêu Chúa, nhận biết bí quyết được ngũ phúc" phần 2. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Cha ban cho con một tin lành, tin lành từ Cha ban xuống. Tin lành là đao chiếu sáng cho mọi người tin Giê-xu. Cha ban cho con một tin lành bình an vui thoa, tin lành hồng ân.